câu hỏi này thế nào?
Dạ. Ở đây hỏi là chính Phật vẫn thọ biện thỉnh, làm sao lại thế giới thấm thanh chúng?
Ừ. Thì đây, nhớ làm cả.
Dạ, ở đây đáp là theo phải ở trong quy luật của tăng chúng.
Có là phải ở trong chúng tăng.
Dạ.
Còn Phật ấy, thì ở chúng của Phật. Phải không?
Dạ.
Phật, Pháp và Tăng tuy là tam bảo nhưng mà ba ngôi riêng biệt, thế cho nên Tăng thì ở chúng của Tăng, còn Phật thì ở chúng của Phật, Pháp thì ở ngôi vị của Pháp. Thế cho nên đâu có đoạt lợi dưỡng của Phật nào đâu. Thế vì thế khi người ta thỉnh Phật thì chỉ có mình Phật đi thôi, bởi vì làm gì có Phật nào nữa. Còn nói tiếp cái câu hỏi thứ hai.
Bồ Tát xuất gia. Vậy Bồ Tát xuất gia phải vâng theo phạm vẩn tâm địa giới bốn hay du già Bồ Tát giới bốn, phải vâng theo cả hai?
Đó là thường thì thầy giảng là chỉ có Phật với thế giới thôi, mà sao lúc nãy thầy giảng cho chúng con là du già Bồ Tát là của ngài Di Lặc, mà ngài Di Lặc là nói Bồ Tát không phải thân là thế giới của thầy.
Nghĩa là cái cuốn Du Già Bồ Tát Giới Bổn này của Đức Di Lặc hiện bây giờ đang vẫn còn chứ không phải không có. Thầy chưa được đọc nhưng mà thầy được trông thấy cái bộ này ở chùa Vạn Đức. Hồi đó thầy trông thấy cái bộ này rồi nhưng đọc thì thầy chưa được đọc. Nhưng mà của Đức Di Lặc thì dĩ nhiên là ngài soạn cái cuốn sách ấy. Thì cũng như bây giờ đó, cuốn Bồ Tát Giới của chúng mình của Hòa Thượng Trí Tịnh này soạn. Lời giới luật thì, lời thì của Phật, của như thế nào thầy không biết. Nhưng mà soạn, cái người soạn cái bộ sách đó thì là cuốn Du Già Bồ Tát Giới Bổn này của Đức Di Lặc, mà hiện bây giờ vẫn còn chứ không phải cái bộ này thật lạc. Thứ nhất bởi vì người ta không phải do kiêu mạn, hoặc người ta không phải do sân giận, thì bởi vì người ta lười bị biếng, nghĩa là người ta không đi, thì người ta chỉ có cái chỗ là không có cái tâm kiêu mạn, không có cái tâm sân giận, không có cái tâm xấu. Thế cho nên ở đây ngài nói là không thọ thỉnh, không phạm. Thì xin đại chúng đọc tiếp dù trường hợp nào. Dù trường hợp nào, chính cái thân này không phải mình, nó là đất nước gió lửa giả hợp chứ không phải ta. Thế còn vô pháp, cho nên thức ăn bát đĩa tất cả pháp gì cũng hư vọng. Thế lúc nào đấy, cái thật chúng ta học các giới bổn, điều này điều kia, các sự tướng, đó là Đức Phật chỉ đặt ra để điều hòa cái đời sống chúng mình, đưa chúng mình vào cái khuôn phép thánh hiền. Nhưng mà cái chính yếu của chúng ta đó thì là lúc nào cũng giác tỉnh. Giác tỉnh nghĩa là sống với cái trí tuệ bát nhã, như con vừa nói, vô ngã vô pháp, biết rõ cái gì cũng hư vọng. Bắt đầu ngay từ cái thân của mình đã là hư vọng, vậy thì đừng bận lòng tranh chấp cái gì cả. Cho nên không tham đắm, cứ vâng theo giới luật Phật dạy sao, mình vâng theo mình sống. Con nói tiếp, cái năm nay hay việc làm con tự biết, con cứ học kỹ lời Phật dạy ở đây, rồi xét lại cái tâm của mình mà biết phạm hay không phạm. Chứ còn người ngoài thì nhiều khi chỉ nhìn cái sự tướng, chẳng những thân, chẳng những lời nói, mà ngay cái tâm hồn cũng phải cúng dường tam bảo rồi. Bởi vì biết rằng cái thân này hư vọng, tất cả đã xuất ra thì bây giờ mình cũng chính mình dự vào hàng tam bảo, mình là một phần tử của ngôi tam bảo rồi, cho nên tất cả là của tam bảo. Bây giờ chỉ có một việc là phụng sự ngôi tam bảo. Tiếp tóm lại, chúng ta học cái giới này chúng ta hiểu xa, cả chi chi thì là sự tướng cốt yếu chính tự mình từ đáy lòng, đừng có tham một cái gì cả. Đấy. Ngay đến thân mình, ngay đến tâm hồn của mình cũng là của ngôi tam bảo. Vậy thì đâu không nên tham một thứ gì. Thế đấy, cốt yếu là cái chỗ đó. Chính từ đáy lòng mình tin là không có cái gì thật, cho nên đừng tham. Cốt là mình sửa cái tâm mình cho sạch, đừng có vướng mắc một cái gì. Thế còn về các sự việc thì tùy nghi cái chỗ cần dùng, tùy hoàn cảnh mà mình cốt mình vâng lời Phật, chứ cũng không quá khắt khe. Bởi vì ở đây cái giới trên, chỗ trên thì Phật cấm không được thọ biệt thành. Đấy. Nhưng ở cái phần giới bồn dưới thì Phật lại bắt mình phải tùy thuận chúng sanh, chẳng nên cảnh cao bậc bậc khó khăn để cho chúng sanh nó không nơi nương tựa. Thế thì mình phải cũng cứ tùy liệu như thế, theo lời Phật mà sống, chẳng nên quá khắt khe mà cũng chẳng nên bừa bãi, nhưng mà cốt ở tạm trong tâm của mình ấy, thành thật giác tỉnh, đừng có tham.
Thầy cho con kia là nói là tất cả lợi dưỡng là của 10 phương tăng và của 8 phước bì. Ví dụ như là mình được cái vật đó thì mình cúng dường cho cái 10 phương tăng 8 phước bì này thì là đúng thì con này.
Thì nghĩa là cái bổn phận chúng mình hàng ngày có lợi dưỡng gì trên cũng phải cúng tam bảo, phải không?
Dạ.
Mà dưới thì đấy, những cho 8 phước điền này. Nhưng mà nhớ rằng cha mẹ ở tại gia đó thì phải cha mẹ có giữ được ngũ giới là mới được phép thọ. Chứ nếu mà không rồi về sau mà trả nợ thì khó. Đấy, tuy cha mẹ là phước điền nhưng mà lại là người tại gia. Nếu mà cho cha mẹ, điểm thứ nhất, nếu cha mẹ nghèo ấy, khổ ấy, thì mình có bổn phận phải phụng dưỡng. Còn như cha mẹ bình thường tự lập được, không nên lấy của tam bảo. Đấy, bởi vì nếu mà dùng của tam bảo ấy, mà về sau không có phước nợ thì là dày già. Cái nợ là cái rắc rối lắm, giả nợ đấy, làm trâu kéo cày giả nợ, làm thân con chim cho người ta bán lấy vài ba đồng bạc để giả được cái nợ. Nhiều cái giả nợ là cái khó khăn nhọc nhằn. Chúng ta trông những con lừa, con ngựa, con trâu, con bò đấy, nó đem cái thân nó trả nợ nặng nề lắm. Thế cho nên Phật dạy rằng nếu cha mẹ nghèo cũng phải khuyên cha mẹ phải giữ được 5 giới, ít nhất cũng được thân làm người mà trả nợ nó đỡ vất vả, đỡ khổ. Thôi thì thầy cũng chẳng biết rõ nữa, phần thì tai nghe cũng không được minh bạch rõ ràng, nhưng mà chỉ xin với tất cả chị em là cứ học đi, học rõ, học kỹ giới luật rồi tùy hoàn cảnh tự xét. Thế thầy không có cái tài giỏi gì hơn, thì chị em cứ tùy cái hoàn cảnh rồi nhìn xem, đọc kỹ lại giới luật rồi soi lại cái tâm của mình, và cái việc làm mỗi lúc bây giờ mà tự xét có tội hay không có tội.